This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị đang theo dõi làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ, Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Đất Lề Quê Thói. Chào quý vị đến với chương trình Đất Lề Quê Thói. Và thưa quý vị, trong chương trình trước thì Hoàng Tính cũng đã gửi đến cho quý vị rất là nhiều những cái điều mà chúng ta cùng tìm hiểu thêm. Mà cái mục cuối đó là vì sao chúng ta có một cái tục gọi là bán mỡ hàng, hay hoặc là chúng ta bán mỡ hàng thế nào cho đắt khách, cộng thêm cái chuyện vui nói về chú trộm, thưa quý vị. Và ngày hôm nay thì tiếp tục thì Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng đến với cái phần gọi là đạo hiếu của người Việt Nam. Nói đến đạo hiếu thì đạo hiếu là gì? Tôi xin được mời quý vị. Kính thưa quý vị, hiếu theo quan niệm thời xưa khác với thời nay nó như thế nào, thưa quý vị? Các bạn biết chữ Hán, thấy rõ là chữ hiếu là một cái chữ viết tắt của hai chữ, đó là chữ lão ở trên và cái chữ tử ở dưới. Hiếu tức là một cái mối quan hệ cha ở trên mà con ở dưới. Suy rộng ra đó là đạo nghĩa của con cháu đối với cha mẹ, đối với ông bà, đối với tổ tiên. Nếu mà chúng ta có đọc một cái bài đạo hiếu của Nhất Thanh trong cái cuốn Đất Lề Quê Thói ở trang 331 thì chúng ta cũng sẽ biết, và cùng với một số những cái bài nói về lễ mừng lão, yến lão thì có rất là nhiều những cái điều hay trong cái cuốn Đất Lề Quê Thói này, thưa quý vị. Trở lại cái đạo hiếu thì xuyên suốt trong mọi cái phong tục của người dân Việt Nam ta ngày xa xưa thì không thể không nói đến cái chữ hiếu khi viết về cái phong tục cổ truyền của người Việt. Lễ tế, lễ tang, lễ cưới, kể cả sinh đẻ, xây nhà, dựng cửa, hội hè, đình đám, việc nước, việc làng, thuần phong, mỹ tục đã đành đi. Mà trong số những cái phong tục đã lỗi thời, ngày nay bị xếp vào cái loại gọi là đồi phong bại tục, thì ta cũng chắc lọc được một phần những tinh hoa của cái chữ gọi là cái chữ đạo hiếu, thưa quý vị. Hiếu là thiên kinh địa nghĩa, là gốc của mọi cái đức tính. Cái giáo tục ngữ đã có nói nhiều lắm rồi, ngay trong cái bài học vở lòng, trong cái luân lý giáo khoa thư thì các em cũng đã từng hiểu và cũng đã từng học như sau: công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Trước quý vị, cái những cái chân lý đó ai mà không có chấp nhận xong, có quan niệm về cái chữ hiếu ngày nay nó cũng có phần nó khác thời xưa, phải không thưa quý vị? Đến đây thì là chúng ta lại chuyển sang cái mục tranh cãi giữa cái người viết bài này và một người chú em về có quan niệm của chữ hiếu thời xưa và thời nay để cho quý vị tìm hiểu thêm. Thời nay thì lớp trẻ chẳng biết cái chính chữ cù lao là cái gì cả, công ơn mang nặng đẻ đau là cái gì cả, nuôi con khôn lớn tốn bao nhiêu tâm lực, đến nay thì chúng nó có lớn mà cũng chẳng có khôn đâu được. Tôi mới phàn nàn, đã thế lại còn hỗn láo bướng bỉnh nữa chứ. Đó chẳng qua là cái món đồng lần thôi, mình nuôi con rồi, nuôi cháu thì cũng thế thôi. Cái lớp trẻ bây giờ nhiều người nói ngược lắm, nhiều người trẻ họ nói rằng là sinh ra ta xong xuôi rồi nuôi ta lớn lên, đó là cái trách nhiệm của các ông bố và mẹ. Có đứa thì còn lại trách bố mẹ là sao người ta ăn sung mặc sướng, được chiều chuộng, bố mình thì khắt khe khi bo, mà còn cái ơn huệ nữa. Chú em tôi đã kể thêm như vậy. Đối với những cái ông bố bà mẹ có những cái đứa con như vậy thì quả thật đó gọi là bất hạnh. Xong cũng phải khẳng định là cái số người đó thì cũng rất là ít lắm. Và lại khi mà đến tuổi trưởng thành được đón nhận một cái sự giáo dục của gia đình, của nhà trường và cái những cái khảo nghiệm thực tế của cái cuộc đời bên ngoài xã hội thì chúng cũng sẽ thay đổi cái tính tình. Bố mẹ bao giờ cũng sẵn sàng tha thứ, nước mắt chảy xuôi. như quý vị biết, đó là một lẽ thường tình thôi. À, bàn đến cái câu ca dao cá không ăn muối, cá ương, con cãi cha mẹ trong đường con hư, rồi hay hoặc là trứng khôn hơn vịt, vân vân. Được dịp thì con cả tôi mới xen vào. Con xin phép cha mẹ và chú nha, con cãi cha mẹ không phải là trăm phần mà con hư cả đâu. Nếu mà cha mẹ nghĩ sai, làm sai, à, con can ngăn thì đó cũng là, đó phải là bất hiếu đâu. À, thưa quý vị, sau đó thì ông chú mới gật gù tán thành, nói à, cháu nói có lý đó. Cái câu mà con cãi cha mẹ trăm phần con hư thì chỉ đúng khi nào mà đứa con nó còn thơ ấu thôi. Chứ khi mà đã trưởng thành rồi có nhiều cô, nhiều cậu còn khôn hơn cha mẹ nữa. Bởi vì sao vậy? Người Việt Nam mình có câu như quý vị cũng đã biết, con hơn cha là nhà có phúc mà. Thời đại ngày nay khoa học kỹ thuật tiến dùng dục vậy đó. Tư duy, kinh tế hay hoặc là chính trị bây giờ cũng đổi mới. À, mà cái cánh già thì rất là hay thủ cựu, bảo thủ, cố chấp. Thì Âu, đó cũng là một cái mâu thuẫn giữa hai cái thế hệ với nhau ở trong một cái gia đình. Theo chú thì câu tục ngữ có con tội sống mà không con thì tội chết có đúng không ạ? Đúng, thời xưa thôi, nhưng mà không đúng thời nay. Thời xưa có cái câu người ta gọi là bất hiếu hữu tam vô hậu vi đại. Tức là có ba điều bất hiếu với cha mẹ, trong đó không có con là cái điều nặng nhất. Cha mẹ, ông bà tuy đã qua đời nhưng không còn sống trong ta. Nếu mà ta không có con thì sau khi mà ta chết rồi ta cũng làm tiêu tan cái dòng máu của bao đời tổ tiên ông cha lưu lại. Nhưng mà còn tội sống thì sao? Có ít người cho rằng là nuôi con chẳng qua chỉ là mang thêm tội vạ thôi. Đã vậy sao nhiều người ghét con mà lại thương cháu? Có lẽ họ nghĩ rằng là chọn họ đã không được nối nghiệp cha ông thì hy vọng cháu mình sẽ nối nghiệp hay không? Trong cuốn 1001 đêm, một nhà thông thái cũng đã trả lời một cái đám đông rằng thì là cái nỗi khổ nhất và dai dẳng nhất trên đời đó là có một cái đứa con hư. Nhưng mà còn một cái mặt khác nữa là mặt tích cực cũng như là những cái mặt phổ biến rằng thì là con không nở mặt mẹ cha, hay hoặc là một con một của, hay hoặc là có ai từ đâu. À, gặp nhau người ta hỏi thăm nhau mấy trai mấy gái rồi vậy, chứ có hỏi mấy của rồi đâu. Còn như câu trẻ cậy cha già cậy con ngày nay thì liệu nó còn đúng hay không, phải không thưa quý vị? Đó là một cái phần gửi thêm cho quý vị để chúng ta nói thêm về cái chữ đạo hiếu là gì trong cái phong tục tập quán Việt Nam thưa quý vị. Và tiếp theo thì trong chương trình Đất Lệ Quê Thói này, Hoàng Tính được mời quý vị đến với cái mục được mang tên là cái tục khao lão. Thưa quý vị, Nguyễn Khuyến, cụ Nguyễn Khuyến có một cái câu thơ như sau: bây giờ đến bậc ăn dinh nhỉ, có rượu thì ông chóng gầy ra. Thưa quý vị, lên lão thì cũng phải khao. Khao người ta kêu là khao lão, không có khó khăn như là khao vị, cái thứ mà đình trung cả đâu. Lo đủ lệ là được. Có mời thì mời phe giáp hay hoặc là thôn xóm khác đến. Bởi vì lên lão là cái quyền đương nhiên, không phải là cầu cạnh gì cả. Ngày xưa những nhà giàu có thường nhân dịp bài tiệc mừng thọ, tế lễ ăn uống linh đình, tế sống cha mẹ, có văn chúc thọ, có ban tư văn hành lễ trợ tế. Cha mẹ thì ngồi phía trong, con cái dâu rể cháu chắc phân theo thứ bậc, trên dưới đứng hai bên, nam bên trái, nữ bên phải, mà làm lễ tế ba cái tuần rượu, có tấu nhạc trọng thể vui vẻ. Tế sống cha mẹ mỗi lần hai lại, khác với lại tế thần hay hoặc là tế tổ, mỗi lần phải lại tới bốn lại. Ở cái đất văn vật thì cái băng bài văn tế chúc thọ thường là cả một cái công trình bút mực. Có khi người ở trong vùng nô nức đến xem tế và nghe đọc văn nữa thưa quý vị. Có đám mừng thọ mời bà con họ hàng làng tổng tiệc tùng hát sướng 2-3-4 ngày luôn. Phú quý sinh lễ nghĩa mà. Có nhiều nhà làm lễ mừng thọ cha mẹ lên 70, lên 80, lên 90 tuổi. Không phải cái tục lệ bắt buộc. Giàu có bày ra thết đãi mời mọi người đến chia vui với mình, đồng thời làm vui lòng cha mẹ. Tưởng cũng là một cái tục hay, có thể khiến cho những kẻ nhẹ tình hiếu thảo không lo phụng dưỡng cha mẹ cho được cái tuổi thọ như người phải lấy làm suy nghĩ và hổ thẹn. Vâng thưa quý vị, đó là cái phần mà tính gửi đến cho quý vị trong cái tục khao lão. Tiếp theo xin được gửi đến cho quý vị với cái phần được mang tên là Yến Lão, thưa quý vị. Yến Lão thì quý vị biết rồi, yến là gì? Yến là yến tiệc, thưa quý vị, tức là tiệc rượu. Nhiều làng có một cái tục Yến Lão, thì hàng năm hay hoặc là 2-3 năm một lần thết tiệc mừng thọ những người quan lão. Có thể nói đây là một cái thịnh điển vào cái thời Thái Bình, không phải là một cái hủ tục để gây nên nhiều cái tệ đoan như là tục ngôi thứ hương ẩm, tức là sống lâu lên lão làng, tự nhiên có vinh dự tuổi thọ, không phải tranh giành mới có, chẳng phải có tiền mà mua được, có quyền thế mà tạo nên được đâu, thưa quý vị. Như thế đó, mỗi năm cứ đến dịp làng mở hội hay hoặc là ngày đại lễ có định kỳ, các quan lão tụ hội ở chùa hay hoặc là ở những nơi công khoáng, hay hoặc ra một cái đương cai làng mới đem cờ quạt với lại cái phường bát âm đến rước gia đình. Những cái làng mà trù phú thường sắm đủ võng lọng để mà rước lão. Lão 100 tuổi đi võng điều che 4 cái lọng xanh, còn lão mà 90 tuổi thưa quý vị đi võng điều có 2 cái lọng xanh, còn những người lão mà 80 tuổi thì võng xanh có cái đòn cong có 1 lọng, còn lão mà 70 thì có võng xanh đòn ống 1 lọng. Trai tráng thì cầm cờ khiên võng, đều nón dấu áo nẹp đám rước, nhìn rất là trọng thể, thưa quý vị. Ngày xa xưa đó, trong cái vấn đề người ta gọi là yến lão. Và tại đình làng, nơi mà giữa thiết lập bàn thờ tiên lão, thì các quan lão ngồi hai bên, hai gian bên theo cái thứ bậc của tuổi. Có làng yến cả lão bà thì cái gian trái lão ông ngồi, mà cái gian bên phải thì lão bà ngồi. Và tùy theo cái lễ làng ngày xa xưa, thưa quý vị, có nơi lão 90 tuổi hay hoặc là lớn hơn nữa thì ngồi một mình chiếu nhất thôi. Có nơi thì chưa đến 60 tuổi đã là bậc cao niên nhất rồi, cũng ngồi một mình trên cái chiếu nhất. Và thưa quý vị, tế lão cũng đủ những cái nghi thức như là tế thần, 3 tuần rượu, với lại cái văn tế tiên lão, văn chúc thọ quan lão, có ban tư văn để mà hành lễ, cũng như là có phường bát âm để mà tấu nhạc, thưa quý vị. Và cái lúc tế thì quan lão ngồi trước những cái mâm cỗ đặt giữa cái chiếu, và họ chỉ uống rượu suông thôi, không có ăn, là một cái thủ ý rất là trang nhã, rất là trịnh trọng đối với dân làng ngồi để mà chứng kiến cuộc lễ diễu hành và chăm chú nghe cái văn tế cũng như là cái văn chúc thọ. Và những cái mâm cỗ kia sẽ được mang đến từng nhà để mà biếu các cụ. Và thưa quý vị, cái cỗ yến lão thường là rất là thịnh hậu, cả về cái phẩm lẫn về cái lượng, phẩm chất cũng như là cái chất lượng của nó, thưa quý vị. Có nơi thì mỗi cổ có 2-3 cái bánh dày, 2-3 cái bánh chưng với những cái món giò, món nem và nhiều cái thứ bánh khác, làm rất là công phu lắm. Và trên cái chiếu nhất thì một cụ ngồi thì được biếu cả một cái cổ, gọi là cái cổ một. Cái chiếu nhì thì hai cụ ngồi là một cái cổ đôi, thì được biếu mỗi cụ một nửa cổ. Những cái cổ dưới là đồng hạng, cứ 4 cụ thì sẽ có một cổ, tức là một cái mâm đó, thưa quý vị. Và từ ngàn xưa, những cái việc, những khi mà có việc làng thì không hề có bóng phụ nữ ở nơi đình trung cả. Ngày yến thì có một cái sự hiện diện của các lão bà, đem lại cho dân làng một cái cảm giác đặc biệt vui vẻ và đầm ấm, thưa quý vị. Cái mỹ tục yến lão là do cái đạo hiếu mà ra. Đó là một cái đặc tính dân tộc, có một cái ý nghĩa rất là trọng hậu. Trẻ vui đậu trẻ, già thì như thế nào? Vui đậu già thôi. Trái ngược hẳn với lại cái thảm cảnh ở cái mấy nước văn minh cường thịnh, cứ đến tuổi già là bị liệt vào cái hàng người vô dụng, ăn hại xã hội, con cháu ít chăm nom, người đời thì lạnh nhạt. Thưa quý vị, cái lúc vãng niên, cái tóc bạc da mồi, với cuộc sống buồn tẻ nơi thôn giả, năm tháng trôi qua, các cụ hẳn cũng cảm thấy sung sướng, đã được cả làng tỏ tình quý trọng. Quý trọng rất mực trong cái cuộc rước đón của những buổi yến ẩm. Con cháu các cụ thì được hãnh diện là gia đình có phúc mới được cái tuổi thọ. Cho nên nhiều nhà nha, dù nghèo thì cũng ráng mai sắm cho ông bà để mà đi dự yến. Cụ thì mũ ni nhung mà nhung đen, áo vóc đại hồng. Cụ thì khăn nhiễu tam giang dạy văn hài. Cụ thì áo đoạn huyền, quần lục bạch. Có những cụ nhà bần hàng quanh năm quần nâu áo vải, thì cái lúc này cũng quần chúc bâu, áo the thâm, áo láng chéo go, dép mới, thai quai, y phục thì tùy theo cái hoàn cảnh của mỗi nhà, không có một cái lệ định nào cả, chỉ trừ cái màu vàng là của nhà vua, quan dân đều không có được mặc cả, thưa quý vị. Và trước ngực ở dưới cái vòng dây thao quàng cổ là một cái túi gấm màu lam, màu huyền, ở trong đó có đựng trầu, đựng thuốc, đựng cối, đựng chày, vân vân. Cái đám rước quan lão y phục màu sắc như vậy, với võng lọng, với cờ quạt, vừa gợi lại một cái cảm giác rất là thân thương. Những nhà từ mấy đời không hề có ông cha được dự, không khỏi bùi ngùi tiếc thương cái người đã khuất, và không khỏi thèm thuồng ước mong cho gia đình đời nay và đời sau được sung túc hơn. Thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Lời Quê Thói vừa rồi, mà Tiến đã gửi đến cho quý vị về cái tục yến lão của ngày xa xưa của người Việt Nam của chúng ta. Và tiếp theo xin gửi đến cho quý vị để quý vị hiểu rõ hơn cái ý nghĩa là gì khi người ta nói là cái ruộng hương hỏa. Thưa quý vị, ruộng hương hỏa là một cái ruộng dành riêng cho tộc trưởng lo cái việc gọi là phụng thờ hương khói cho cha ông, cho tổ tiên. Cái ruộng hương hỏa lưu truyền từ đời này sang đời khác. Ruộng hương hỏa không được chia, không được bán. Luật phong kiến, người ta có một cái luật gọi là cấm bán ruộng hương hỏa. Chừng nào mà cái cánh cửa trưởng không còn người nối dõi tông đường, hoặc là đi biệt xứ xa quê, họ khuyết tộc trưởng, thì cái người con trưởng hoặc là đích tôn thừa trọng của cái cánh hai sẽ lên thai, để mà tiếp tục hưởng cái ruộng hương hỏa và lo cái việc dỗ Tết hương hỏa hương khói, thưa quý vị. Và chừng nào toàn bộ con cháu của họ đều phiêu cư bạc quán, tức là đi phiêu bạc ở phương trời nào cách biệt rồi, con gái, thưa quý vị, đặc biệt con gái không được tính đến, thì cái người cuối cùng đang hương hỏa nếu mà có khó khăn đặc biệt sẽ làm đơn để mà xin bán. Và lý trưởng của ngày xa xưa nào mà làm sai luật trên sẽ bị quan xử phạt nếu mà trong họ có người thưa kiện. Bởi vì có ruộng hương hỏa cho nên cái việc mà tế tự được duy trì bền vững, dù cho họ lớn hay hoặc là họ bé, thành đạt hay hoặc là bình thường, và dù cho tộc trưởng giàu hay hoặc là tộc trưởng nghèo, sang hay hèn, già hay trẻ, có khi mới chỉ là một cái đứa bé con 5-7 tuổi thôi, thì cái việc tế tự vẫn phải uy nghi đông đủ trong cái vấn đề gọi là cái ruộng hương hỏa mà lên tiếng của ngày xa xưa, thưa quý vị. Và tiếp theo Hòa Tính xin được gửi đến cho quý vị để tìm hiểu thêm cái vai trò của tộc trưởng ngày xưa và ngày nay khác nhau như thế nào. Thưa quý vị, ngày xưa thì cái việc họ là cứ vào tộc trưởng hết thôi. Họ lớn thì có tộc trưởng họ lớn, các chi thì có trưởng chi. Tộc trưởng thì có quyền lợi, nghĩa vụ rõ ràng. Ruộng hương hỏa và tự điền có nhiều thì sẽ lễ to thôi. Nhà thờ họ lớn, tế khí đầy đủ. Và ngược lại, khi vào tế lễ thì tộc trưởng đầu còn trẻ tuổi vẫn là cái người chủ lễ. Các ông chú dẫu cao tuổi vẫn là bồi tế thôi. Nếu mà nhỏ quá thì một cái ông chú kế trưởng sẽ thay thế, cũng như là cái ông vua trẻ chưa thành niên thì có một cái phụ chính đại thần sẽ thay thế. Và thưa quý vị, thời nay ruộng đất thuộc sở hữu của người dân, không còn ruộng hương hỏa, không còn cái chế độ ngày xưa gọi là thu tô như trước nữa. Quyền lợi của tộc trưởng hay hoặc là cái người mà thay tộc trưởng đối với tổ tiên họ hàng cũng tùy thuộc vào cái nhận thức, tâm tư, trình độ, hiểu biết, hoàn cảnh sinh sống của từng người. Không có một cái chế độ quy định nào ràng buộc cả. Có nhiều họ tộc trưởng ngụ cư hay hoặc là không thoát ly, đi ở phương xa cũng không có giao được, hay hoặc là không giao được cái việc họ cho ai. Thì trong cái hoàn cảnh đó, cái việc hương khói, tế tự tổ tiên và quan hệ họ hàng bị phế khoáng đi. Thể theo nguyện vọng cũng như là tâm tư tình cảm gọi là uống nước nhớ nguồn, ngày giỗ, ngày Tết, con cháu muốn dâng lên tổ tiên cái bát nước, cái nén hương để bổ cứu tình trạng trên. Nhiều họ cũng đã có một cái sáng kiến là thành lập một cái hội đồng gồm những cái người mà có uy tín, nhiệt tình ở trong họ để mà chăm lo cái việc họ. Chưa có một cái văn bản hay hoặc là có một cái tiền lệ nào quy định đó là ban nghi lễ, là hội đồng gia tộc hay hoặc là hội đồng tộc biểu cho đến ngày nay trong cái vấn đề gọi là vai trò tộc trưởng xưa và nay như thế nào, thưa quý vị. Và đến cái mục này, cái vai trò tộc trưởng xưa và nay khác nhau như thế nào thì Hòa Tính xin được tạm dừng chương trình Đất Lời Quê Thói để hẹn gặp quý vị trong lần sau. Cô Hương chúc cho quý vị có được một ngày vui, bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Cảm ơn quý vị theo dõi.